Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 31.
Đại Núi đang ngồi ăn cơm với Huỳnh Mai, buông ngay đũa khi thấy tên thủ hạ dẫn thế đến. Hắn đoan đã bước xuống đất trong lúc Huỳnh Mai do đã sắp đặt sẵn cách tiếp đón thế cũng phải ngẩng mặt ra đỏ. Đại Núi dồn dã nếu tài thế dắt dường.
Còn mấy người kia đâu mà đại ca qua con mình vậy?
Thế chưa kịp nói gì thì hắn đã ân cần tạ lỗi luôn.
À, bị đợi đại ca lâu quá nên tụi tôi mạn phép nhập tiệc trước. À, nói nhập tiệc cho nó hoài trơn chẳng có gì ngoài mấy món đặc biệt ở dưới này. Cũng may là bữa nay tụi nó đánh bẫy được con chồn cá cọc khá bự và làm được mấy món cũng đỡ khổ lắm. Ngoài ra còn món cháo rắn ri cốc.
Rồi hướng về phía Huỳnh Mai, hắn niềm nở báo tin luôn.
À, em ơi, có anh thấy qua đây nè.
Thế ngơ ngác nhìn lại Huỳnh Mai, sau khi nghe tiếng em đầu tiên và câu nói ngọt xớt ấy của Bảy Núi.
Thấy thế nhìn mình, Huỳnh Mai nhãn miệng cười ngang, và tự nhiên cô muốn có những cử chỉ đỉnh đạt nhất, cô làm bộ trách thế.
Sao anh không lôi anh Tám và chị Dung qua theo hả? Thiệt đợi mấy anh thiếu điều muốn mòn con mắt. Thế mất bình tĩnh, dầu muốn không nhìn thua Huỳnh Mai chút nào, anh ta nhìn sững Huỳnh Mai như không tin rằng cô ta có thể ngồi yên nơi đó được. Mãi mấy giây sau, anh ta mới lắp bắp hỏi một câu rất ngô nghề.
Bộ chị vui lắm sao? Huỳnh Mai thoáng nhíu mày nhưng rồi lại điềm nhiên dặn lại thế.
Chứ anh muốn tôi sao đây? Thế lúng túng. Chưa biết đáp ra sao thì Bảy Núi đã chắc lưỡi can gián hai người.
Ê thôi cho tôi xin đi, bây giờ mình nhập tiệc chứ để các thứ nguội lạnh mất ngon. Hôm nay có rượu chát đó đại ca, tụi mình cũng ly đi.
Vừa nói hắn vừa lôi thế lại mâm cơm, thế bắt buộc phải nghe theo. Huỳnh Mai tiếp tục ăn uống như không có sự gì xảy ra hết. Thái độ ấy làm cho thế hậm hực vô cùng. Nhưng không tìm được dịp nào để xì ra vì Bảy Núi lăng xăng bồi tiếp rượu thịt, cười nói huyên thuyền. Lắm lúc Thế tự hỏi, chẳng lẽ hai người ở trước mặt mình đang toa rập với nhau để chọc tức mình bằng những cách êm dịu nhất? Và chẳng lẽ Huỳnh Mai mới khám phá ra hạnh phúc bên cạnh Bảy Núi? Thêm một điều nữa khiến Thế bực mình không ít. Là Huỳnh Mai vẫn tiếp tục ăn uống ngon lành và luôn miệng khen món thịt trộn của Bảy Núi. Nhất là khi anh ta thấy Huỳnh Mai dùng cả hai tay để cầm lấy cả một khúc xương chân trộn hầm với mấy vị thuốc bắc, giống môi ra nuốt nuốt cái tủy xương một cách khô đồng. Cảnh tượng ấy làm cho Thế xót mắt, anh ta phải ngó lăm lăm Huỳnh Mai, nhưng cô ta vẫn không buồn để ý đến gì hết và tiếp tục thưởng thức khúc xương. Đã thế, sau khi ăn xong, cô còn quăng mạnh khúc xương lên mặt mâm đồng, chép miệng một cách hễ hả, đưa lưỡi liếm môi nhiều bận, quẹt mấy đầu ngón tay lên thành rễ dưới nồi cơm một cách tự nhiên đến mức nhí nhảnh trẻ con. Thế chớp mắt liền liền và không hiểu nổi tại sao cô ta có thể làm như thế được. Nếu cô ta không buồn được thì ra cô cũng như thường. Chứ có lý đâu lại hấn hở một cách vô tội vạ như thế kìa.
Bất chợt cái nhìn khinh khỉnh của Thế, Huỳnh Mai còn cười và khoe.
Ngon lắm anh làm thử một chút đi. Anh Bảy nói món này bổ lắm, nấu theo tòa của mấy ông chủ chành lúa khách trú đó đà. Bảy Núi cũng hùa theo.
Phải đó đại ca, thịt tròn mà gặp thứ này nó vẫn ghê lắm. Mấy cha khách trú già cúp bình thiết á, mà bằng dài tô này, lạ ba chân bốn cẳng đi kiếm vợ bé liền.
Thế cười như mếu, già đau đớn nhìn lại Huỳnh Mai. Anh ta không khỏi xót xa khi nghe mấy lời quảng cáo của Bảy Núi, rồi liên tưởng đến tấm thân khỏe mạnh, tràn trề nhựa sống của Huỳnh Mai. Bảy Núi bưng cái thớt thịt trộn chừng lên, và bảo thế.
Anh đưa tôi sớt thêm cho. Cái nước này coi lơ mơ mà bổ lắm nghe, bao nhiêu thứ gắt củ kiệu đều hòa vô đó.
Thế rồi lấy tay che miệng chén mình lại.
Thôi đại ca, tôi đây thì cần chi phải ăn mấy món bổ dưỡng này.
Bảy Núi đặt thố thịt xuống cười ngất.
Thằng cha này lạ quá, không bổ cái này thì cũng bổ cái kia. Ăn nó vô cũng ngủ khỏe lắm đại ca, và mát mẻ trong mình nữa. Ê làm bậy vài muỗng nước đi đại ca, chẳng lẽ đại ca không cần ngủ nữa sao?
Thế bị dồn vào một tình cảnh dở khóc dở cười, và đành ráng đóng nốt vai trò của mình. Anh ta cố gắng cười giòn.
Tôi đặt lưng xuống là nhảy phô phô liền thì cần chi mấy món ăn tẩm bổ này.
Bảy Núi chồm lại dỗ mạnh vai thế.
Ê đại ca thiệt là người sung sướng nhất trần gian.
Thế bắt buộc phải trả đũa lại.
Nhưng đâu bằng đại ca, nhất là trong đêm nay. Huỳnh Mai ngứa mắt sống tai khi bị tụt xuống hạng làm khán giả của hai gã đàn ông mà hiện cô đang thù ghét ngang nhau ấy, tìm cách nói chen vào.
Thôi, anh ăn uống gì cho mau đi chứ, bộ tính ở đó khề khà suốt đêm sao? Bảy Núi cười khì, nheo mắt nhìn lại cô ta trong lúc thế giới tài, chụp mạnh ly rượu chát, đưa liền lên miệng nốc một hơi dài. Chợt thấy Huỳnh Mai hơi biểu môi nhìn về phía mình, thế làm vẻ hễ hả.
Hey, y chà, rượu ngon quá. Thôi, tôi xin rút lui để cho hai ông bà đi nghỉ. Huỳnh Mai đon đã lên tiếng.
Anh ở bên này ngủ luôn cho khỏe, rộng chỗ mà say rượu đi sương gió kỳ lắm nha. Bảy Núi cũng để đưa theo.
Ở luôn đây đi đại ca, để tôi sai tụi nó dẹp mâm cơm quét dọn và trải chiếu văn mục cho đại ca nghỉ. Đại ca đừng ké né cái gì hết, tụi tôi rút vô trong buồn nên không có chi phiền phức hết. Thế lắc mạnh đầu vì cảm thấy choáng váng ngang, Huỳnh Mai dây qua dục Bảy Núi.
Bộ ảnh sai đó anh Bảy, anh hối anh em lò chỗ cho ảnh nằm nghỉ đi. Thế trừng mắt, nhìn lại cô ta cười lạc.
Chị đừng có nói bậy, tôi mà sai.
Bảy Núi nháy mắt, ra hiệu cho Huỳnh Mai như có ý bảo cô ta nên nhịn thua, rồi thân mật, nếu tài thế, dịu đi, giọng dỗ dành.
Ê, em nói vậy, ảnh đâu có say. Ê, thôi đại ca lại đây nằm võng đỡ đi để tôi sai tụi nó dọn dẹp.
Thế hất mạnh tay hắn ra.
Tôi nói tôi không có say mà.
Bảy Núi chắc lưỡi.
Ê, thì đại ca đâu có say, lại đằng này nằm nghỉ đi đại ca.
Giọng nói dỗ ngọt ấy của Bảy Núi càng làm cho Thế lộn ruột, nhưng đành ép bụng lại võng ngồi vì không muốn tiếp tục trở thành một cái đích cho Bảy Núi trêu chọc thêm. Bảy Núi quát tháo để hối thúc bọn thủ hạ dọn dẹp tiệc rượu, trong lúc Huỳnh Mai đứng tựa lưng vào cột nhà, ngó lơ ra phía bóng tối trước sân. Cô buồn ngang và đâm ra hối hận vì đã tiếp tài Bảy Núi trong việc hạ nhục Thế. Tuy nhiên, cô cũng được an ủi rất nhiều vì cho rằng sự bực tức, sự giận hờn của Thế trong lúc này cũng ít lợi phần nào cho anh ta. Đó là một thứ thuốc tuy rất đắng, rất khó nuốt trôi nhưng lại có công hiệu trong việc phục hồi và bồi dưỡng tinh thần cho anh ta. Trong lúc bọn thủ hạ đang hối hả lo dọn dẹp mâm cơm rượu, Bảy Núi cà rà lại gần bên Huỳnh Mai và thủ thỉ bên tai cô ta.
Thôi à, bây giờ mình rút lui chứ em cưng. Huỳnh Mai cau mày.
Gì gấp vậy, anh không sợ người ta cười sao?
Ai cười? Quỳnh Mai hất hàm chỉ về phía bọn thủ hạ.
Thì đó, Bảy Núi cười lớn.
Mấy thằng đó mà kể số gì, tụi nó rút đi hết bây giờ. Quỳnh Mai chỉ về phía Thế.
Còn ảnh nữa chi? Bảy Núi thấp giọng.
Giả say rượu qua giả ngủ như chết bây giờ. Quỳnh Mai liếc về phía Thế ngập ngừng.
Hay là anh cho người đưa ảnh về cho rồi? Bảy Núi hừ một tiếng.
Sao hồi nãy em cưng nằng nạc đòi mời ảnh qua? Quỳnh Mai chắc lưỡi dậm chân.
Như vậy cũng đủ rồi mà, anh nghe lời tôi một chút rồi chết hả? Bảy Núi ngừ ngừ trong miệng, rồi lại cười ha hả như lấy làm khoái chí vì Quỳnh Mai cự nữ và hạ lệnh như thế. Hắn ta dùng dình, đi thẳng lại phía Thế và ân cần bảo anh ta.
Nếu đại ca thấy mệt thì đại ca về bến nghỉ đi, để tôi biểu đưa đại ca đi cho tiện nghe. Đường đất mấp mô khó đi lắm, nhất là trời lỡ tối mù.
Thế nhìn thẳng về phía Huỳnh Mai, lớn tiếng từ chối.
Được rồi, đại ca để thi kệ tôi, đại ca và phu nhân cứ tự nhiên. Bảy Núi nhìn sang Huỳnh Mai, khẽ nhún vai như để phân bua. Cử chỉ ấy càng làm cho cô ta bừng bừng nổi giận, nhưng rồi lại cất giọng ngọt ngào như mía lùi.
Được rồi, ảnh đã có lòng ở đây thì mình không có nên phụ hảo ý ấy, chỉ vì một nỗi là mình không có thể ở đây tiếp ảnh suốt đêm. Thế chỉ muốn xông lại tát vào đôi môi cong, đang phát ra những lời xỏ xiên kiểu cách dẻo nhẹo ấy. Anh ta cũng đáp lễ bằng cách cười thật tươi.
Xin chị đừng có quan tâm đến điều ấy. Tối nay bề về tôi cũng ngủ khỏe chứ còn chị, chắc chị mắc công việc nọ việc kia nhiều.
Huỳnh Mai tím mặt, dùng dãy bỏ đi vô buồn. Bảy Núi như rất khổ tâm trước những lời qua tiếng lại đó, đũng đỉnh đi lại phía Thế, ân cần vuốt ve anh ta.
Ây thôi đại ca đừng quá chấp nhất, đàn bà họ như vậy, bây giờ cậu vô trống rồi đại ca cũng nên về bển nghỉ cho khỏe chứ ở đây. Tôi nghĩ lại là không có nên, kể ra tôi chiều cổ đến mức này cũng hơi quá lâu, tụi đàn ông của mình bề gì cũng dễ xí xái nhau hơn, để tôi kêu sắp nhỏ đưa đại ca về ngăn, tôi còn phải vô trọng.
Thế trả lời một cách rất mực lịch sự.
Xin đại ca yên tâm, tôi có ngủ bên này thì cũng như ngủ ở chỗ nào khác, nghĩa là không có sao hết. Mình có là con nít con nâu gì đâu á, mà còn chê lé về ba cái thứ chuyện đàn bà đó.
Bảy Núi ra vẻ ái ngại, nhìn lại anh ta.
À, thiệt tôi ở cửa giữa nên không biết phải khuyên đại ca rằng sao đây. Dầu sao đi nữa tôi cũng phục đại ca sát đất. Đại ca là một con người hiếm có. Trước đây tôi hiểu lầm đại ca. Tôi tưởng đâu đại ca cũng là thứ chết nước, chứ đâu về đâu đại ca cứng cửa như vậy. Nói thiệt với đại ca, tôi mà ở vào địa vị của đại ca thì chắc tôi không có được bình tĩnh như đại ca đâu. Thà đâm chém băm dặm tôi còn chịu được, chứ một con đàn bà nói chịu gan mình á.
Thế cười lạc.
Hay gì đại ca, thôi đại ca vô chổng đi, kẻo khuya quá rồi, tôi nằm đây cho mát. Ai coi chừng đại ca ngủ quên rồi trúng gió đó ngang, uống rượu nên giữ kỹ mới được.
Thế niềm nở đáp lời.
Ê, được rồi, cảm ơn đại ca đã săn sóc đến.
Bảy Núi gọi tên thủ hạ mang đến một chiếc mền và tự tay đắp ngàn lên bụng Thế. Cử chỉ ấy làm cho Thế khó chịu, nhưng không thể nói gì khác ngoài hai tiếng cảm ơn ngắn ngủi. Bảy Núi bước ra, bảo một tên đứng gần hàng ba.
Ê, hồi nãy đồ nhậu còn hiếm đó, vậy tụi bay kêu ông chủ nhà làm ba miếng. Rượu chát còn dư cất đó cho tao. Ba cái rượu đế thì tụi bay cứ diệt, nhưng cũng liệu uống cho vừa phải.
Tên thủ hạ nhe răng cười.
Tôi tưởng đêm nay đại ca cũng nên xả láng cho anh em. Mọi việc kể như xong xuôi hết rồi mà.
Bảy Núi có vẻ dễ dãi.
Kể như xong, nhưng tụi bay nên nhớ kỹ rằng nhiều khi miếng ăn lẫm vô miệng rồi mà vẫn có thể dội ra được như thường. Vậy phải có vài thằng tỉnh táo, tụi bay sắp đặt sau đó cho xong thì thôi.
Tên thủ hạ hất hàm chỉ về phía Thế, thấp giọng. thấp giọng.
Có cha nội đó thì ăn thua gì? Chỉ nội trong 5-10 phút nữa là đại ca xong với cô kia, và tới chừng đó, chả muốn trốn đi mình cũng chẳng giữ làm chi cho mất công hầu hạ canh gác chả.
Bảy núi cười xòa.
Ừ, kể ra thì mình phóng sanh tụi này cũng được, nhưng giữ tụi nó thêm vài giờ cũng chẳng có mệt mỏi gì thêm. Kể ra tách riêng tụi nó như vậy có lợi lắm, đứa nào lộn xộn thì cứ diệt thịt, tụi bay lo mọi thứ đi, và nếu có ăn nhậu gì thì đừng có làm ồn ào ngang, nhất là đừng có sơ rớ lại gần buồng của tao ngang, cô dâu mới thường hay mắc cỡ.
Tên thủ hạ còn ráng nói đùa.
Đại ca làm tụi này nôn quá.
Bảy núi thân mật rầy rà.
Ê, lớn nhỏ gì cũng có phần hết. Vài tuần nữa về thành, tao cho tụi bay liếp. Thôi, tao đi ngủ đây.
Tên thủ hạ cười theo.
Đại ca ngủ liền được thì cứ việc lôi đầu túi đánh ra mà chặt.
Bảy núi quay lưng cười hề hề. Dung mạnh ra phía sau, như bảo tên kia đừng nói nữa. Bảy núi đứng khựng trước cửa buồng, gia mới biết rằng căn buồng này không có cửa nẻo chi hết. Vách buồng ngăn với gian ngoài lại làm một thứ lá kè trắng ngà kẹp chắc với mấy hàng nẹp tre. Đầu vách lại ở lưng chừng chiều cao của gian nhà, chưa không che kín lên tới nóc. Hắn bước lại, mở tấm vải dùng làm màn che nơi cửa buồng cho buông phủ xuống. Huỳnh Mai vẫn ngồi yên trên chõng tre, hai chân bỏ thõng xuống đất, lưng tựa vào thành chõng.
Như biết là bảy núi vô tới, Quỳnh Mai phát run ngang nhưng cố gắng tự chủ. Cô lấy giọng lơ là hỏi hắn.
Làm gì ở ngoài lâu quá vậy? Bảy núi mừng rơn, bước nhanh lại.
Ê, bảo em đợi tôi hả? Quỳnh Mai nói chạy đi.
Tôi tưởng anh gặp rắc rối gì thêm ở ngoài. Bảy núi giải bài.
Ừ, lanh quanh lẫn quẩn với trai nội thế đó mất thì giờ quá. Tôi muốn rước ra để vô đây gấp những mình làm vậy coi không có được. Quỳnh Mai dư rõ những lời qua lại giữa hai người, nhưng cũng hỏi cho có chuyện để nói.
Bộ ảnh chưa về sao?
Ê, em muốn thằng trả gì hả?
Ừ, để ảnh lại đây, rủi ảnh chứng bất tử.
Cái đó em khỏi lo, có điều là thằng cha này cứng đầu cứng cổ lắm. Mình đã mời thằng chả quá, bây giờ lại đuổi về thì thằng chả nhất định ở lại. Mình cũng không nên chấp nhất thằng chả làm cái gì. Thằng chả chỉ có nước ngang bướng, rồi xô đi để lại mất thì giờ thêm.
Nói đến đây, bảy núi nhớ trực ra điều gì, thấp giọng căn dặn Huỳnh Mai.
Mình nên nói chuyện nhỏ nhỏ kéo thằng chả nghe, thằng chả không có ưa. Quỳnh Mai nói lẫy.
Làm bộ hoài, đã biết không ưa mà còn rắn qua đây. Bảy núi cười hề hề, tỏ ra độ lượng với thế.
Dân có ăn học họ hay có cái tật là muốn làm cho lợi gan để chứng tỏ rằng mình không có thua. Nhưng nếu tôi làm sớm tới thì họ xếp dè. Mình đã biết cái chỗ nhược của họ thì cũng không có nên hiếp đáp thêm làm cái gì. Tự nhiên, anh thấy ảnh muốn lãnh cái khổ cái cực thì ảnh ráng chịu. Bây giờ tôi có nói ra phải quấy với ảnh, ảnh lại càng được mời làm tới. Và chẳng lẽ có em đây, tôi đối xử thẳng tay với ảnh được sao? Đúng cây đa thì dễ rồi nhưng còn để mặt ông thần ở trong định chứ em.
Huỳnh Mai không dè bảy núi lại lẻo mép như vậy, và cô phải thầm phục hắn ở chỗ, tuy hắn là một kẻ dốt nát, quen sống theo lối bạo tàn, nhưng lại chịu tìm hiểu tâm tính cùng khả năng của những kẻ có ăn học hơn hắn. Trong thâm tâm, hắn thù ghét những kẻ có chữ nghĩa, nhưng lại luôn cố gắng chứng tỏ rằng mình vẫn đủ sức chế ngự họ, và vừa đủ hiểu biết để sẵn sàng mở lượng bao dung. Bảy núi nhìn quanh căn buồng và không mấy hài lòng vì nó không được mấy kín đáo. Mặc dầu đây là một căn buồng duy nhất trong nhà của người chủ, đành phải nhường lại cho ông đại đội để rút xuống ở dưới gian nhà gần bếp. Trong căn buồng không có đèn đuốc chi hết, nhưng ánh sáng vàng khè của ngọn đèn dầu đặt ở gian bên ngoài cũng lờ mờ chiếu tới qua khoảng trống ở phía trên vách ngăn. Bảy núi không nhìn rõ được nét mặt của Huỳnh Mai, nhưng sự im lặng của cô ta cũng làm cho hắn được yên tâm một phần nào. Hắn chậm rãi tháo sợi dây nịt mang súng treo lên đầu cây cột tre, ló ra khỏi mí dách trên. Đoạn quay lại nhìn Huỳnh Mai. Đây là lần đầu tiên hắn phải lúng túng trước mặt một người đàn bà ở trong một hoàn cảnh tương tự như vậy. Lần đầu tiên hắn muốn tỏ ra là một người lịch sự. Muốn chứng tỏ cho Huỳnh Mai biết rằng hắn không phải là một tên giặc cỏ thô bạo, chỉ biết có sức mạnh của mưu mẹo và vũ khí, chỉ biết thỏa mãn sự ham muốn của mình đối với một cô gái, bất kể sự xúc cảm của nạn nhân của mình ra sao. Hắn lúng túng cũng vì thế, như một tên nhà giàu mới nổi đang học đòi làm sang. Sự lúng túng ấy vừa làm cho hắn khổ sở mà cũng vừa tạo cho hắn một sự thích thú mới mẻ. Sự lúng túng của hắn làm cho Huỳnh Mai rồi cũng chú ý đến và không khỏi ngạc nhiên. Lúc vào ngồi đây, Huỳnh Mai vẫn đinh ninh rằng lát nữa thế nào mình cũng phải đương đầu với cả đàn ông, nức nồng hơi rượu, xem đàn bà còn rẻ hơn khẩu súng phòng thân của hắn. Huỳnh Mai đã từng thấy bảy núi nâng niu lau chùi khẩu súng rù lê bá dẹt. Đối với hắn, mẫu thép vô trì như biến thành một sinh vật hay một bộ phận ăn liền với mạng sống của hắn. Từ trước đến nay, với một người đàn bà, có lẽ không bao giờ hắn phải dành cho một sự săn sóc như thế. Huỳnh Mai nghĩ như vậy, và lòng tự ái của cô cũng được thỏa mãn một phần nào. Sự lo sợ của cô tan biến để nhường cho sự tò mò. Rồi cô thấy hay hay khi tìm ra được một trò chơi mới trong việc rình xem sự lúng túng của bảy núi. Rồi cô lại đấm ra hệ hả khi nhớ rằng vì mình mà nhiều tên đàn ông đều đứng, thì ngay đến tên bảy núi kia mà còn phải đứng ngờ nghệch ra đó, như một chú rể mới chưa từng biết đàn bà là gì mà phải đương đầu với đêm đồng phòng. Và cách một bức vách kia còn có thế một kẻ hầm hực cũng vì mình. Cuối cùng, rồi bảy núi cũng phải lên tiếng, cố nhiên là hắn tặng hắn. Dân dây chót râu, than phiền là mũi nhiều đã đời, rồi mới ấp a ấp úng.
Coi bộ khuya giấu rồi đã.
Huỳnh Mai vẫn nín thinh, hắn đành bước lại ngồi xuống giường và hỏi không.
À thôi mình cũng đi ngủ chứ thức làm gì nướng hắn em. Huỳnh Mai cười lạc.
Chứ chẳng lẽ anh lao tâm tổn trí để bắt tôi về đây để ngồi ngó suốt đêm hay sao? Bảy núi cửa mạnh mình nhằn nhó kêu lên.
Em chửi tôi không có giận chứ nói vậy tôi phiền lắm. Đã đành việc mình gặp gỡ nhau hôm nay đây có phần đặc biệt một chút, nhưng em dư biết rằng tôi quý em hết chỗ để. Tôi biết thế nào em cũng quán tuổi, nhưng tôi tin rằng chỉ trong vài ngày là em sẽ dịu dịu trở lại. Huỳnh Mai thở dài.
Chứ chẳng lẽ tôi cắn lưỡi tự tử hay sao, còn có mấy người kia?
À, thì đó, tánh tôi không ham những chuyện rắc rối, tôi muốn cái gì là tôi mừng đãi. Nay tôi phải mời người này người nọ qua đây là một điều quá cỡ rồi. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ là tôi đối với em đặc biệt ghê lắm.
Thì tôi cũng biết vậy. Bảy núi cười khì, giói tài, xô chiếc gối lại cho nghe ngắn.
Huỳnh Mai xoay người lại phía sau để lấy sợi dây mang súng và trao cho bảy núi.
Đây, tôi trả cho anh. Bảy núi xô lại.
Ý sao lạ vậy? Tôi tặng cho em mà.
Quỳnh Mai cười mũi.
Anh không có sợ tôi hạ sát anh bất tử sao? Bảy Núi cười rộ.
Sao tôi lại sợ cả? Tôi không thấy cô phải bắn tôi ở chỗ nào hết.
Quỳnh Mai chưng hững.
Coi, tôi bắn anh không được sao? Bảy Núi làm ra vẻ ngớ ngẩn.
Ê, nhưng bắn vào lúc nào? Tôi là dân sống quen với súng đạn. Nhiều khi không cho nổ súng thấy ngứa ngáy tại chân. Không nghe tiếng súng đạn thấy buồn như nhớ ông bà ông giải. Thì em dễ gì giết tôi được bằng thứ đó.
Quỳnh Mai hăng hái đáp.
Giả tỉ như tôi chờ anh ngủ mê, không được sao? Bảy Núi lại cười lớn, gục gật đầu.
À, chờ tôi ngủ mê. À, tới chừng đó em bắt tôi làm gì nữa? Tôi mà ngủ mê thì...
hắn nhìn kỹ vào người Huỳnh Mai.
Mọi việc cũng đã xong xuôi hết rồi. Em mà giết tôi được thì em cũng vậy thôi. Hay tệ hơn nữa, em còn sống đời để em phải nhớ đời cái đêm mà. Dầu sao hai đứa mình cũng như vợ chồng. Tôi mà ngủ mê thì phải có sao tôi mới ngủ mê chứ. Mà ngủ mê như vậy rồi, phằng một tiếng, tôi chết luôn thì cũng sướng cay thân. Chỉ còn số phận của em lúc đó.
Quỳnh Mai buông bao đựng súng bên đùi mình.
Số phận của tôi thì ăn thua gì? Bảy Núi chắc lưỡi liền liền, rồi đều giọng giải thích.
À, lúc đó cố nhiên là em đã không còn là con gái như vậy nữa. Và một tiếng súng nổ kia chưa chắc tôi đã chết. Sẽ kêu tụi em út của tôi vô đây. Mấy thằng nhỏ tánh nóng chứ đâu có được điềm đạm như tôi đây.
Bất quá tôi chết là cùng. Bảy Núi lên giọng quở rầy.
Ê, chết là dễ nhất. Nhưng cái đáng ngại nhất là cách chết. Tôi đây là một tay mà thiên hạ thường cho là uống máu người không biết tanh, vậy mà tôi phải chạy tét như ở lần tụi nó xử một con diệt gian. Cái con đó còn trẻ cỡ như em vậy, mà nhưng ô về kịch cộm hơn, vì nó là dân ruộng rẫy.
Ngừng lại một giây như để hồi tưởng cảnh tượng đã xảy ra, Bảy Núi chậm rãi tiếp lời.
Ê, tôi còn nhớ rõ, con nhỏ đó thiệt gan lì. Tôi có biểu mấy thằng nhỏ đem giết phước cho rồi nhưng tụi nó không có nghe.
Quỳnh Mai nóng nảy cắt ngang.
Nói vậy anh là Bùi Nhìn à? Bảy Núi điềm đạm đáp.
Đâu như đàn em mình chỉ có quyền khi nào mình lo cho công việc chung kìa. Tụi nó đang ức lòng vì một con diệt gian thì dầu mình biết tụi nó làm quá, mình cũng không thể la hét tụi nó được. À, bởi vậy đôi khi mấy đứa em út nó có hăng hái quá rồi sậu đôi chút, tôi cũng mần ngơ. Được cái tụi nó làm bậy chút đỉnh nhưng không có dám lần mặt tôi, vì tụi nó hiểu là tôi rộng lượng. Thiệt là kỳ, dân của tôi, mấy thằng hay làm bậy nhất lại là những thằng mà khi có chuyện lại bất kể mạng sống.
Quỳnh Mai sốt ruột.
Thôi, tôi biết dân của anh bảnh rồi mà. Còn cái cô anh nói đó.
À, tôi còn nhớ tụi nó tra tấn con nhỏ đủ kiểu. Tụi nó còn xài tới một ổ kiến vàng.
Quỳnh Mai rùng mình vội nói.
Thôi, anh khỏi kể nữa. Mấy người tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy. Bảy Núi vẫn ung dung kể tiếp.
Cuối cùng biết không thể làm gì hơn được. Tụi nó mới lật con nhỏ ra. Cả mấy chục thằng lận chớ bộ ít ỏi gì sao. Lúc đó tôi có công việc đi xuống. Tới chừng về tôi thấy con nhỏ nằm chàng hãng chê hê ra đó. Ê dạ, mau mè tùm lum. Tôi mới la rầy và biểu tụi nó đem cho người ta cho rồi. Tụi nó nói rằng con nhỏ chưa chết.
Quỳnh Mai lạc giọng kêu lên.
Tôi bảo anh đừng kể nữa. Bảy Núi làm như không chú ý đến cô ta.
Tôi mới nói rằng, nếu chưa chết thì tụi bay cho nó một viên đạn hay một lưỡi ba nha diện rồi à, chứ chẳng lẽ để đó phơi khô cho rùi bu kiến đậu hay sao? Tụi nó mới cho biết là đang đóng bè chuối để tống gió con nhỏ. Tụi nó chờ cho nước những lớn,
đem con nhỏ trơ trụi không mảnh giả che thân như vậy buộc banh tay chân lên một bè chuối, ghi một bản án lên đó, rồi thả cho nó trôi lên ở miệt chợ. Quỳnh Mai rên rỉ.
Thiệt là con mên, mỏi rợ. Bảy núi cười nhẹ.
Kể ra tụi nó làm cũng hơi quá, nhưng mấy ông nội khác ở trong này còn xài nhiều kiểu tán thần hơn nữa. Mình biết vậy nhưng không có nói được. Mình quánh giặt quánh giả chứ bộ đi cúng chùa hay làm cha gì sao? Bởi vậy tôi mới không sợ em làm bậy với khẩu súng. Em có ăn học nên thấy thoáng qua là em đã biết hết tréo trọi. Đó là tôi chưa nói tới số phận của mấy anh em kia. Em mà dạy dột làm cho tôi trầy da một chút thôi á, là tôi chưa kịp ra lệnh, tụi nó cũng mần thịt hết tráo trọi cái đám kia.
Bảy núi ngừng một giây, dịu dàng tiếp lời.
Tôi biết là em không nghĩ đến chuyện đó nên mới trả khẩu súng đó cho tôi. Nhưng tôi đã tin em thì tôi còn cầm lấy làm cái gì? Em cất đi, khuya rồi em.
Tập thứ 31 Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 32.